cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được cứu. Vì thì đây là cái những người ở đông chúng ta mà đa số người ta mỗi lần mà cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đều được giúp hết. Thành ra ai cũng biết cái chuyện đó. Ngay bên nhiều người nguyên thủy cũng cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nữa. Nên thầy khuyên quý vị nên dạy con cái mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. À, tại vì nó biết như vậy, lúc mà nó lâm nạn đó, nó biết cầu cứu sẽ được cứu. Đa số những vị tu sĩ Việt Nam đó, mà tu còn là tu sĩ đều là tại vì mỗi lần mà lâm nạn là được ngài Quán Thế Âm Bồ Tát tới cứu. À, dầu có bận rộn đi nữa, quý vị cũng nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và cầu cứu, biết tờ tin tưởng cầu cứu sẽ được cứu. Quý vị chỉ cần mà thành khẩn cầu là được ngay lập tức. Lúc mà nguy hiểm, lâm nguy đó, thì cái tâm mình nó dễ thành khẩn lắm. Đó chỉ cần nhớ ngài Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu. Còn thường lệ thì mình cái tâm mình nó ít có thành khẩn lắm, thành cứu cũng vô ích, cầu cứu cũng vô ích. Ngày hôm nay cũng là ngày xuất gia của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày hôm nay là ngày xuất gia của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thành ra thầy cũng có muốn kể cái chuyện về xuất gia. Mà thường thường ngài tuyên hóa thì ngài kể về những chuyện về trên Trung Quốc á. Thầy bắt đầu kể chuyện về Ấn Độ, xong bây giờ thầy kể chuyện về Việt Nam. Thì ra cái người Việt Nam nó có một cái truyền thống đại thừa rất là thâm sâu. Cái đại thừa Việt Nam là đi thẳng từ Ấn Độ qua. Vì cái đại thừa Việt Nam mình nó mạnh là mạnh về cái đại thừa về thiền, chứ không phải đại thừa còn mấy cái pháp môn khác, tông khác thì họ không mạnh lắm. Okay. Hồi xưa còn hoàng đế, còn vua, có một cái cầu đó sinh trưởng trong cái vùng nông phu, làm nhà dình nông phu, không có giàu có, vừa đủ sống thôi. Thì hồi đó đó thì ông bầm cầu này mất mẹ lớn còn trẻ, tại ông cha cưới vợ lại thì bà mẹ ghẻ đó thì ngược đãi ông này. Ông cha thương con để không dám cãi vợ trẻ đẹp, thì mới gửi đứa con tới em trai ở. Thì người cầu thương cái cầu này lắm, tại vì vừa đẹp trai vừa ngoan mà thông minh nữa, thành nó mới gửi cho một cái thầy làng. Cái vị thầy này thiệt ra lúc trước làm quan, hồi trước làm quan ở đình đó, ở triều, rồi khi mà mẹ già chết đó, thì mới bỏ từ chức để về lo ở gì đó, lo ở tang cho mẹ. Ok, rồi không bao lâu vợ trẻ cũng xinh dễ thương lắm, cũng ra đời luôn đó. Cái vị thầy làng đó, vị quan đó mới chán đời, chán thế sự, mới quyết định ở lại cái làng của mẹ, sinh sống một cuộc sống giản dị và dạy cho cái thế hệ sau. Thành ra ông thầy làng mà gặp cái cậu học trò như vậy mừng dễ sợ lắm, tại thấy là một cái thiên tài, một cái nhân tài của thế hệ sau. Tại ông này vừa đẹp trai, vừa ngoan, vừa có hiếu đối với ông thầy như đối với cha mẹ mình vậy. Thầy và trò ở với nhau rất là tương đắc. Ông thầy làng có một cái cô con gái 12 tuổi, một cái muộn con gái duy nhất 12 tuổi. Cô đó thường thường đi chơi với cậu này. Lúc cậu này đang ngồi học thì cô ngồi bên cạnh, cô học theo. Học tu học với nhau 4 năm rất là sung sướng. Thì cái cậu này bắt đầu mê cô này. Càng lớn cô ấy càng xinh ra. Nét na thùy mị và cung dung ngôn hạnh đầy đủ hết á, thành ra cậu nó cũng mê dễ sợ lắm. Tới lúc đó đó thì cậu đó phải cùng với những học trò của ông thầy đó đi tới kinh đô để mà thi cử. Thì cậu đó đỗ hạng nhất. Thì theo cái thời truyền thống đời xưa đó thì cậu mới trở về làng lại, rầm rộ trở về làng lại để mà bái tổ, bái sư bái tổ. Thì tới gần làng rồi cậu đó bước xuống, biểu ra lệnh ngừng lại, bước xuống cái kiệu, đổi áo quần, thay áo quần cũ hồi xưa, áo quần rách và vải thô, thì đi bộ tới nhà thầy. Tại sao? Để tỏ cái lòng cung kính, mặc dù mình đã thành công rồi nhưng mà cái tâm mình đối với thầy cũng như trước thôi. Đi vào thăm thầy thì nhà thầy vắng hoe, kiếm khắp hết mới thấy được bà bếp. là hỏi, ủa tại sao nhà vắng vậy, thầy ở đâu rồi, sư phụ ở đâu rồi? Thì bà đầu bếp mới kể là nói sư phụ đã xuất gia rồi. Thực ra là tính dự tính xuất gia từ lâu rồi, nhưng đều phải đợi cho học trò mình học cho xong cái đã, rồi soạn chuẩn bị cho xong để mình đi thi cử cái đã, rồi mới nở đi xuất gia. Thì tới chùa xin cà đầu thì cô con gái cũng xin cà đầu luôn nữa. Thì cô con gái cũng vậy, cũng thích xuất gia, cũng thích sống cuộc sống thế tục. Cái cậu này, ông quan này, ông quan trẻ này rùng rời tay chân. Trước giờ mình âm thầm thương yêu cô đó, tha thiết. Bây giờ mình đã thành quan rồi, mình về mình chỉ yêu cầu xin, hy vọng thầy mình cho phép cưới cổ. Bây giờ cô bỏ mình, cô đi luôn nè. Thầy nói mới khám phá là cái chùa mà họ xuất gia đó là ở trên núi đó, xa lắm. À, ông đó mới đi rượt theo, đi một mình tới, tò mò tới, leo núi. Vừa leo vừa chửi rủa, nó trật mấy ông sư này là bày đặt, làm bày, làm vẽ. Phải chi xây cái chùa trong thành thị được, để xây chùa trên núi là cực khổ cho tôi, phải đi leo núi mà cực khổ như vậy. Mấy cái ông này thiệt kỳ cục. À, tới chùa rồi, thở hổn hển, lập tức vào gặp cái khách, gặp sư tri khách đó, xin gặp cái sư cô. Cô kia sư cô từ chối, nói bây giờ tôi quyết tâm theo Phật thôi, không muốn gặp người xưa nữa. Cô nó cương quyết, cô nói là tôi đã quyết tâm đi theo đường Phật rồi, đường tu rồi, đường đạo rồi, tôi chỉ không gặp người tại gia nữa, trừ phi mà để mà nói pháp. Anh cầu của quan nó mừng lắm, nói à như vậy vẫn còn hy vọng như thường, thành cầu quyết định đi học Phật pháp để mà nói pháp cho cô này nghe, để thuyết phục cô này là cái chuyện tu hành là chuyện mấy tiếng gì đó, tu làm cái gì, về đó sống trong cái vinh quang phú quý với tôi nó còn có lý hơn. Thì mới xin phép cái ông sư tri khách đó dạy thầy về cái Phật giáo. Vì biết trong cái chùa cái sư mà tri khách đó là một cái người rất là giỏi, có tài ba mới được làm tri khách. Okay. Ông này ông giỏi, vòi về học vấn uyên bác dễ sợ. Ông quan thích dễ sợ lắm. Học mà thấy ông thông minh, rất thông minh. Ông mới khám phá rằng lần đầu tiên trong cuộc đời mới thấy rằng cái Phật pháp nó sâu xa và nó tuyệt vời quá, nó hay quá đi, ông mê, ông thấy hay quá, nói trời như vậy nó có ý nghĩa dễ sợ, mình quyết định xuất gia luôn, bỏ rốt cuộc nghe giảng Phật pháp tôi đó, bỏ tất cả kế hoạch đã cưới vợ làm con, gặp về quỳ xuống trước mặt vua đó, xin phép vua xuất gia. Nói là con thấy cái đời xuất gia nó có ý nghĩa nhất, con xin lỗi đã phụ lòng của bệ hạ, nhận làm con nuôi để cho phép cái vị quan này xuất gia dưới cái vị quốc sư. Không bao lâu vị sư này đã thông thạo tất cả cái tam tạng, được làm tới dẫn làm phải làm trụ trì nhà vua, mà coi nhà vua làm trụ trì một cái chùa đó, thì con nuôi của cha của vua, rồi còn mấy con là biết tới nịnh vua, thành nên lập tức tới chùa để mà theo chùa. Xong thì dân chúng thì nghe như vậy, thì nghe được mà nghe quan mà vua mà tới, thì họ lập tức tới chùa. Thành không bao lâu cái chùa nổi tiếng nghe sợ, ai cũng tới cũng kính phục ông vua, ông sư này nghe sợ. Nó là đến đội làm sư rồi, người ta tới, người ta tân bốc ông nịnh hót ông, thành ông thích nghe sợ lắm. Thành ra cứ nói là xin gặp đại sư tiến sĩ là đệ nhất của quốc gia đó. Thành ra ông này nghe đại sư tiến sĩ cũng hay, thành ra thích lắm. Thành ra sau này ai muốn gặp ông phải xin gặp đại sư tiến sĩ mới cho gặp. Cái chùa càng ngày nó càng đẹp, nó càng sang trọng, nó càng to ra. Có cái mà ông sư này mà hãnh diện nhất là có một cái tường bằng vàng. Anh kể cái chuyện này phải nhớ chuyện này, tại giống cái chuyện có liên quan tới cái chùa này. Chùa mình bây giờ được rất nhiều cái tượng Phật. Cái tường này nó xây bằng 6.000 cái lượng vàng. Ok, sắp đang sửa soạn để mà lập vị Phật. là mời chúng mời khách quan tới, vua tới để mà khai trương cái tượng Phật. Lúc đó có cái mây tố nó thổi tới Việt Nam, sau đó mưa tầm tã. Thì lúc này cái xứ là xứ miền Trung, quý vị biết không? Hồi đó thầy lúc trẻ ở nhà ở Huế đó thì có bị cái lụt đó, là hụt cả tháng trời luôn. Lúc hồi đó mà nấu cơm phải nấu trên cái nóc nhà đó, tại dưới đất là nó ướt hết, nó lụt hết. Cái làng đó, cái chỗ cái vùng đó nó bị tan hoang tại vì lụt nó phá hết. Ok. Dân chúng cực khổ đói, đói bệnh hoạn, dịch, bệnh tả đủ thứ hết. Cái chùa ông sư này á được xây trên đồi thành sao hết, vẫn còn nguyên chứ không bị gì hết. Cây nó bị sụp xuống thôi chứ còn không bị hư gì mình nặng hết đó. Đang sửa chữa chùa. Bỗng nhiên học trò đệ tử nó vào nó bẩm đại sư, có một cái sư cô xin gặp đại sư tiến sĩ. Ông này nghe cái tên nó quen mới cho gặp. Thiệt ra cái cô trước sư cô, cô mà ổng thương đó lúc trước đó, về thành sư cô. Sư cô vừa đẹp hơn mà hai má nó ửng hồng nữa tại mới đi bộ xa, tại nó nóng, mặt nóng. Ông sư này gặp 8 năm rồi, chia ly 8 năm rồi, gặp với cô này, nhớ nhìn cái mặt này, nhớ ngay lập tức là cái người mình thương yêu lúc trước. Người giờ đẹp quá. Bao nhiêu cái tình cảm nó nhớ lại, nó bồng lại. Ông sư mừng quá, đem đi cô, sư cô khắp khoe hồng non bộ, khoe mấy cái kiển, nhất là cái tượng mừng vàng, 66.000 lạng vàng. Nó này cái tượng này khổ lắm sư cô ơi, phải từ năn nỉ vua này, năn nỉ các con này, năn nỉ các vị thương gia này, trầy vì tróc bậy mới làm đủ, mới kiếm được đủ 6.000 lượng vàng để mình xây cái tượng này. Sư cô nghiêm mặt lại nói: bẩm đại sư, cái tường này lý do mà con tới gặp đại sư. Thì cô mới nói là: đại sư biết không, cái lụt này, bão tố này nó phá cái làng này, thành ra dân cư làng rất là khổ sở, đang nghèo đói, sợ bệnh hoạn, sợ là họ đang quyên tiền. Sư cô nói, sư cô mới nói mà bạch đại sư, bây giờ mà đi về mà xin vua, xin mấy quan mà giúp thì nó chậm quá, mà dân chúng không thể, khổ sở không thể nào đợi được. Thằng con tới đây xin đại sư nung chảy cái tường này để lấy vàng ra mà giúp cho dân chúng. Thầy nói đâu có được, cái tượng Phật làm sao mà đốt cháy được. Mà sư cô mới nghiêm mặt nói là: bạch đại sư, con xin đại sư nhớ rằng đó, là cái tường bằng đồng, bằng vàng, bằng đá, bằng gỗ nó cũng như nhau thôi. Ok, nó chỉ là nó tượng trưng Đức Phật thôi. Nói đây là cơ hội rất tốt để người chúng sanh, cái người Tam Bảo, bên Tam Bảo giúp đỡ chúng sanh trong cái khổ sở. Ok, mình lên lấy cái vàng này mình giúp cho họ. Thầy đại sư từ chối. Nghiêm mặt nói: tôi, cô hỏi cái gì tôi cũng chịu hết đó, trừ cái tường này tôi không thể nào bỏ cái tường này được. Đây là cái công lao lớn nhất của trong cuộc đời của tôi, tôi không thể nào bỏ được. Cô mới nói là: trước khi con tới chùa, con đã nghe cái người ta đồn về đại sư, con không tin. Cô mới nói: giờ con mới hiểu rằng là ngay đến khi mà ngài A Di Đà Phật mà tới đây mà rước đại sư về Tây Phương Cực Lạc, đại sư cũng từ chối. Tại sao? Tại đại sư quá chấp trước vào cái chùa này và cái tường này. Cô bỏ đi. Ông sư này khổ dễ sợ. Ông bàng hoàng. Nói: trời ơi, ta là người thương yêu nhất mà cũng bỏ mình. Ok. Mà cũng chê bai, bây giờ cũng từ bỏ mình luôn. Rút về phòng 3 ngày, không ăn không ngủ. Khổ sở dễ sợ. Cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cầu hoài, cầu tới mà cũng không có được gì, không thấy tin tức gì hết, không có gì xảy ra hết. Cầu vậy thôi, chứ còn vẫn chưa thành tâm, vẫn còn chấp trước quá đấy. Cái tâm mình mà không thanh tịnh, sao Quán Thế Âm Bồ Tát mà đói hoài tới mình được. Thành mới buồn bã quá, đứng dậy, thất thểu, đi bộ xung quanh chùa, xong đi ra khỏi chùa. mới thấy cái sự tan hoang của cái làng lần đầu tiên. Vì tới thì từ từ tới thực thể tới cái chùa của cái người mà sư khác, okay. À, cái chùa kia nó tan hoang thì tưởng được, mục nát thì tưởng được. Vị sư kia, người sư rất là đàng hoàng, rất là đạo đức, không có nịnh hót Phật tử. Phật tử tới chùa, không tới chùa ông nữa là tại vì thích tới chùa đại sư, đại sư khéo léo hơn, nịnh hót, biết khéo, ăn nói khéo léo hơn họ tới. Okay. Thành cái chùa kia nó tan hoang vậy sao? À, trước giờ mình ganh tị với ông này, ngay vì ông sư này, chân sư này, chân tu này. Mình mong mỏi là sao mà ông này gặp nạn, gặp khó khăn để cái chùa ông ấy, để cái chùa mình càng ngày càng lên. Vì thấy cái cảnh cái chùa ông này khổ sở tan hoang như vậy, ông sanh cái lòng, từ bi, thà té ra mình trước giờ bỗng nhiên có một cái sự thức tỉnh, trở về lại chùa. Thì nghe cái chuyện đó thầy mới tin rằng á, cái này là nhờ ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hướng dẫn để mà đi một cái vòng để mở cái mắt ra, mở cái tâm ra. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát khi mà giúp chúng ta đó, có thể gợi ý trong cái tâm chúng ta, gợi ý con đi một cái vòng, đi vào một cái vòng đi để mở cái mắt ra, mở cái tâm ra. Biên cái thơ cho sư phụ nói là con xin sám hối, con là một cái vị sư không xứng đáng làm đệ tử của thầy. Con làm sư mà con thất bại, là một người sư thất bại. Tại sao? Là không phục vụ, không xứng đáng là người sư. Con tham tiền, tham bạc, con kẹt vào danh và lợi. Cái tông của chúng con, chúng của thầy dạy á, là cái tông của người tu hành, mà con chỉ tu cái tiền, mà tu cái tài thôi, tu cái danh, tu cái vọng thôi. Thành con xứng đáng. Thì con xin thầy bổ nhiệm một cái vị sư nào mà đạo đức hơn để tới chùa này, để lo cho chùa. Nhờ thầy nung cháy cái tượng Phật để mà giúp cái làng cho con. Ông bỏ đi, bỏ đi với ba cái ý, cái bình bát và kinh Lăng Nghiêm, đi bộ, đi cuộc đời du khất, đi từ chỗ này tới chỗ khác. Từ xưa đó đó, ông vua đó thích xây chùa trong thành thị, chứ còn mấy cái làng thì không xây, tại không có tiền, dân chúng nghèo quá. Ông thấy rằng những cái làng ta khao khát được dạy cái Phật pháp. Thì vị sư này không dạy những cái lý thuyết cao siêu của kinh Lăng Nghiêm, chỉ dạy về cái tham sân si. Thầy nói về cái chữ tiếng Anh, thầy nói nhắc mấy học trò biết trong tương lai hỏi thầy lại, tại thầy quên, thầy nói xong thầy quên. Ngài chỉ dạy về cái tham sân và si thôi. Cái si mà dịch ra tiếng Anh trước giờ bên Phạm Mực Thành dịch là dùng chữ stupidity là chữ trật, phải chữ ignorance mới là đúng, stupidity là chữ sai. Ok, tại họ vẫn chưa hiểu cái ý nghĩa của cái vô minh. Ok, ta mới dùng dịch cái chữ sai. Thành dân chúng ở làng mặc dù không có hiểu biết gì nhiều cũng rất thích nghe pháp. Họ thấy ông thầy, ông sư thấy như vậy, mà người mà ta tới nhiều như vậy, sư bắt đầu xây cái chùa. Tại vì quen lớn mà, thành mấy ông kia nghe một cái là gửi tiền tới để mà cúng xây chùa. Xây chùa xong á, yêu cầu sư phụ gửi một sư tới để mà lo cái chùa, xong đi tiếp. Xây 9 cái chùa như vậy. Thì tu như vậy, tu cái xã, tới một cái làng đó, trở trú mưa, tới cái miếu nhỏ nhỏ hoang tàn như đều bên bờ biển, thêm cái tượng Phật, cái tượng Phật to bằng sét, bằng đất sét thôi, không có nung nữa, chỉ đặt bức sét thôi. Thấy cái tượng mà nó mục nát, nó xấu, nó siêu vẹo, nó xấu xí vậy sợ. Ông nhớ lại tất cả những tượng Phật mà ông đã từng xây, cái tượng Phật mà vàng đầu tiên mình xây đó, ông nhớ lại hết, đang nhìn nhớ như vậy. Trong tâm mình nhớ, ngồi đây nhớ lại. Bỗng nhiên tất cả biến mất, chỉ còn cái ánh sáng thôi. Và giác ngộ, và thức tỉnh. Ở đó sửa lại cái chùa. Lần này á, cái chùa cho mình á, thì không có xin tiền ở triều nữa. Từ ai bao nhiêu, Và ai nhiều, ai tới cúng dường bao nhiêu đó thì xây sửa, dùng tiền sửa. Không hỏi, không xin ai hết. À, dạy ăn chay. À, người xưa, người trả lưới đó, hồi đó đó, giàu lắm. Đi đánh cá khoảng như 10 ngày đó, 20 ngày còn lại của tháng, thì tà uống rượu, ăn uống, nhậu nhẹt, sung sướng lắm. Thành ra đầu tiên ăn chay thôi. Anh hè dù người ta, dù cái làng tới, một ngày đó, mình một ngày họp lại với nhau, nấu ăn chay hết, rồi cả làng tới ăn. Càng ngày càng nhiều người tới. Ok. Mấy cái xương gia nó phát cái tâm hoan hỷ cung dường thành họ, đặt một cái nồi rất là lớn, to dễ sợ lắm, để mà nấu. Thành ông sư xài cũng được nặng và to nữa. Thành ra ông sư mới để chiếc chùa để cái nắp lên, thành bởi vậy cái chùa mới nổi tiếng thành cái chùa nồi. Không có tên của ông sư nữa, ok, chỉ có chùa nồi thôi. Buồn một đêm đó có rất nhiều tiếng ồn ào. Thành ra lính chạy tới, có một người thanh niên chạy vào xin cầu cứu, nói là thầy giúp con, người ta đang tìm con, nói là con leo vào cái nồi đó tạm trú đi để thầy giúp đỡ cho. Lính tụ triều đó tới trước, có một cái nổi loạn, giặc loạn, họ trút ông vua, giết ông vua đi, rồi đang rượt cái người con ông vua. Nói tôi ở đây ngôi chùa nó có ai, có mình tôi với một cái ông sa di, cái cầu sa di, cái thằng sa di nhỏ ở đây thôi. Họ kiếm hồi mà họ không kiếm được thì họ bỏ đi. Thì ông sư mới điềm đạm nói là Nguyễn hoàng tử đừng đã bình an, đừng có gì phải sợ, lính nó bỏ đi rồi. Nói sao mà sư biết tôi được? Nói, đương nhiên tôi biết chứ. Cậu trẻ rút cái kiếm ra, đâm vào ngực ông sư ngay lập tức. Chuyện gì xảy ra, con nghĩ sao? Hả? Cứ dùng cái óc, cái tâm phân biệt. Quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Hết thì giờ rồi. Ông này bởi cái tâm hoang đàm dễ sợ, hoang đường dễ sợ. Ông này đọc quá nhiều thiên trưởng. Thành khi ông thầy ông Giang nói là ông này có đủ thần thông hết, sao mà bị hại được. Không có đâu con người. Đâm phúc. Ngày xưa không có y tá, không có bác sĩ. Okay. Cái hoàng tử đó. Hoàng tử hối hận. Đã một người ta mới cứu mạng mình mà mình giết người ta. Tôi xin lỗi, tại tôi sợ ta lộ tung tích tôi. Ok. Ông nói là công chúa đừng có lo, tới cái nhà đệ tử tôi nơi cái bờ biển đó, nói là tôi gửi tới và bị ông chở đi cái làng khác mà lánh nạn. Ông mới nói tới thầy khổ quá thầy. Con xin lỗi, con giúp thầy không được, con sợ quá. Nói là con tới con lấy cái bàn của thầy có cái thơ gửi cho sư của thầy, cho giáo hội, nói là giới thiệu cho con tới tu cái chùa khác, rồi sư huynh của thầy. Thầy cũng biết trước là sẽ bị chết, ông chết. Thì sau này ông này chết rồi thì còn cứu vị hoàng tử đó. Hoàng tử sau này hoàng tử làm vua, trở về làm vua, khôi phục được ngôi vua, xong rồi nhớ cái ơn đó, mới quyết định là đi xây tất cả những cái chùa của quốc gia mình. Nhưng điều cái chùa đó nó ông kiếm ra, ông không nhớ nữa, thành ra ông quên cái chùa đó. Vậy sau này cái người đệ tử ông sư này đó, 10 năm sau đó tu thành đạo rồi đó, mới trở về lại chùa của thầy mình, vào cái chùa, ở trong chùa thầy mình, ở đó mà tu, tiếp tục tu, làm công việc của thầy mình, không có xin xỏ ai, tiếp tục tu hành thôi. Đó là cái chuyện của của người xuất gia. Anh thầy đang kể cái này, cái vị thấy là nhiều khi cái cuộc sống quốc gia, cuộc sống xuất gia nó có ý nghĩa lắm, nhưng đều cái người xuất gia không bao giờ quên rằng mình tu là tu cái đạo, nhưng phải tu cái danh, tu cái lợi và tu cái chùa. Ok, là tu đệ tử. Ngừng lại đây, chúng ta làm lễ cúng ngọ với là làm nghệ diên thọ. Ok.